Bạch Hòa Thượng, trong lịch sử Thiền Tông có ghi Hòa Thượng Cửu Chỉ được ngộ đạo do Thiền Sư Thiên Long khai thị giơ một ngón tay. Sau này đệ tử cũng bắt chước giơ một ngón tay. Ngài biết được mới lập phương tiện mài con dao thật bén để trong túi áo. Một hôm hầu trà, Hòa Thượng hỏi đệ tử giơ ngón tay lên, Hòa Thượng chặt đứt. Như vậy Hòa Thượng có lỗi không? Người viết sách này vì không hiểu gì hết, công án thiền cũng không biết mà viết ra như thế rất hại người, là tội địa ngục. Công án như thế này, Hòa Thượng Cửu Chỉ chưa ngộ mà tưởng mình đã ngộ. Một hôm đang ngồi ở thiền sàng, gặp ni cô thực tế từ ngoài bước vào chùa không chịu bỏ nón xuống. Cửu Chỉ nói: "Xin cô lấy nón xuống." Ni cô đi ba vòng rồi nói ba lần: "Nói được thì ta bỏ nón xuống." Cửu Chỉ nói không được, cảm thấy mắc cỡ. Ni cô định ra đi, Cửu Chỉ muốn xin chỉ giáo, nói: "Trời tối rồi, mời ni cô ở lại một đêm." Ni cô nói ba lần: "Nói được thì ta ở lại." Cửu Chỉ vẫn nói không được, ni cô bỏ đi. Trong Phật pháp, tỳ kheo ni có bát kính đối với tỳ kheo, tức là tỳ kheo ni gặp tỳ kheo phải đảnh lễ. Cho dù tỳ kheo ni 100 tuổi hạ cũng phải đảnh lễ tỳ kheo mới thọ giới. Nhưng tỳ kheo ni kiến tánh thì tỳ kheo phải đảnh lễ tỳ kheo ni. Cửu Chỉ cảm thấy hổ thẹn, tự mình là đại trượng phu mà không bằng người nữ, định bỏ chùa đi tham học. Nhưng đêm đó chiêm bao thấy thần hộ pháp cho biết: "Ông khỏi đi, ngày mai sẽ có thiền tri thức đến." Sáng ra thiền sư Thiên Long đến, Cửu Chỉ tiếp đãi tử tế, rồi đem chuyện ni cô thực tế kể cho thiền sư nghe, nhờ thiền sư chỉ dạy. Thiền sư Thiên Long không nói gì cả, chỉ đưa lên một ngón tay thì Cửu Chỉ liền ngộ. Về sau hễ có người đến hỏi pháp thì ngài đưa một ngón tay lên, thì giả thấy và bắt chước. Có ai hỏi cũng đưa ngón tay lên. Người ta nói lại với Cửu Chỉ: "Thị giả của ngài thuyết pháp cũng hay vậy." "Thuyết pháp như thế nào?" "Có ai hỏi pháp thì thị giả cũng đưa ngón tay lên." Cửu Chỉ mài sẵn con dao thật bén để trong túi áo. Một hôm thị giả bưng trà đến, ngài hỏi: "Thế nào là Phật?" Thị giả đưa ngón tay lên theo thói quen, ngài liền lấy dao chặt đứt ngón tay. Thị giả hoảng sợ bỏ chạy, ngài được theo là bảo: "Đứng lại." Thị giả đứng lại nhìn ngài hỏi: "Thế nào là Phật?" Thị giả giơ tay lên, không thấy ngón tay, liền ngộ. Bạch Hòa Thượng, khoa học hiện đã phát minh vô sinh và thực hiện ở con bò, con cừu, rồi cũng thực hiện bằng cách cấy mô. Như vậy con người này do khoa học tạo ra có phải là chúng sanh bình thường không? Khoa học không thể chế tạo cơ nhân được, phải nhờ cơ nhân sẵn có. Cũng như mình ghép cây này với cây kia, nếu không có cây thì làm sao ghép được? Họ phải dùng tế bào người đó, nếu không thì chẳng thể tự tạo ra tế bào. Dùng tế bào con dê này thì giống con dê này, chứ không thể giống con dê khác, vì mỗi mỗi cơ nhân khác nhau. Trong cuốn Vũ Trụ Quan thế kỷ 21, đoạn đề cập về đầu thai có nói rõ hơn sinh lý giải phẫu học của Đại học Mỹ. Muốn thuyết minh tình trạng luân hồi của nhân loại nên nhờ câu tụng của Huyền Trang Đại Sư để chứng minh. Bát Thức Quy Củ tụng có câu: "Khứ hậu lai tiên tác chủ công." Hấp lực tỏa ra do cộng nghiệp của mình và cha mẹ khi cha mẹ giao hợp, khiến thức thứ 8 đến trước nhất, lai tiên. Khi chết, thức này rời cơ thể sau cùng, khứ hậu. Do tánh chấp ngã của thức thứ 7 kết hợp với sinh lý của cơ thể mà làm chủ nhân nơi thân này. Đồng thời do tinh cha trứng mẹ kết hợp hình thành thai nhi, nhờ bát thức của cơ nhân DNA mà dần dần hình thành hệ thống thần kinh của bộ não cùng khắp các tế bào và ngũ tạng lục phủ của toàn thân. Do bộ não làm thủ tướng, do sự lôi kéo của ngã chấp khiến lục thức với lục căn hợp tác mà nghe theo lệnh của bộ não. Nhưng lục căn thuộc sắc pháp, thể vật chất, lục thức thuộc tâm pháp, thể tinh thần. Căn có thể hoại diệt, thức thì chẳng thể hoại diệt. Nếu tu hành đến kiến tánh thì nói chuyển được bát thức thành tứ trí mà ra khỏi luân hồi, chấm dứt sự sanh tử, dứt hẳn sự đầu thai chuyển thế, tự do tự tại vĩnh viễn, chẳng còn tạo nghiệp và bị nghiệp lực trói buộc. Thức thứ tám là kho chứa tất cả chủng tử thiện ác của kiếp trước làm cơ nhân. Cái đó mỗi mỗi khác nhau, nên cơ nhân của mỗi người mỗi khác. Phải dùng cơ nhân bồi dưỡng đều qua tử cung của người đàn bà mới thành thai nhi. Bộ não làm thủ tướng, nhưng có ba bộ phận: tìm hiểu, suy nghĩ và ghi nhớ. Bộ phận ghi nhớ mà nhà khoa học đã bắt chước chế tạo thành máy vi tính. Còn hai bộ phận tìm hiểu và suy nghĩ cũng có nhà khoa học nói sau này sẽ ra đời. Vì đó là vật chất, có thể y theo mà chế tạo cái máy. Ví như radar là bắt chước con dơi. Con dơi không có con mắt nhưng bay không đụng vật là nhờ có radar vậy. Bạch Hòa Thượng, lúc chưa tạo thiên lập địa thì mọi người ở đâu? Chỗ này để các vị tham, không được giải thích. Thế mới có câu thoại đầu: khi chưa có trời đất, ta là cái gì? Nếu có thể giải thích thì có thể tìm hiểu. Cứ giữ cái không biết mãi, rồi đến chỗ thoại đầu mới kiến tánh thành Phật. Sau này các vị ngộ rồi sẽ tự biết. Chưa ngộ mà đoán mò bậy bạ là sai lầm, vì không thể giải được. Bạch Hòa Thượng, Phật tánh siêu diệt logic có đồng với câu cứu cánh cùng tột, bất tồn quỷ tắc của tính tâm minh không? Cũng giống như vậy, nếu có logic thì có tương đối, phải có thí dụ. Còn chân tâm bất dị, chẳng tương đối thì không thể dùng lời nói để diễn tả, không thể theo logic để chứng minh. Nên nói Phật tánh siêu diệt logic. Nếu nói đồng là dị, nói khác cũng là dị. Tại sao? Người ta nói đồng nhất, nhưng phải có hai cái mới đồng được. Như cái này đồng với cái kia, nói khác cũng vậy. Bạch Hòa Thượng, tự tánh cùng khắp, sao bộ não chẳng cùng khắp? Bộ não là vật chất thì bị không gian thời gian hạn chế nên chẳng cùng khắp. Còn tự tánh là phi vật chất nên tự nhiên cùng khắp. Bạch Hòa Thượng, phương pháp hành thiền tự tánh như thiền là tỉnh thức, thiền là an nhiên, thiền là điềm đạm, thiền là không vọng tưởng, thiền là ở sáu căn, thiền là khi tụng kinh, thiền là khi niệm Phật. Tất cả những đề mục trên có phải quay nghi tới hành của người tu không? Hay là Như Lai thiền? Chẳng phải Như Lai thiền mà là tà ma ngoại đạo thiền. Không phải chánh pháp của Phật dạy. Chánh pháp của Phật dạy là bốn thừa: tiểu thừa, trung thừa, đại thừa, tối thượng thừa. Hòa Thượng dẫn dụ ngài Nguyệt Khê giải thích bốn thừa lượt qua. Bạch Hòa Thượng, trong tác phẩm Nẻo vào thiền học có viết một đoạn kể lại đối thoại giữa hai vị là thiền giả và hòa thượng. Thiền giả hỏi: đạo là gì? Hòa thượng đáp: đạo là tâm bình thường của con người. Thiền giả hỏi: vậy cần gì phải tu? Đáp: nếu có tu thì trái với đạo. Kính xin hòa thượng giảng, có ý muốn tu là trái với đạo. Vì vô tu vô chứng, tại không phải tu mà thành. Bạch Hòa Thượng, nghi sự là gì?
Sự là công việc. Bất cứ công việc gì đều là sự. Như giải đáp của tôi là sự. Các vị đi hương, tọa hương trong thiền thất cũng là sự. Tức làm là sự. Như muốn cất nhà, phải theo kiến trúc mà xây tường lợp mái. Những việc ấy đều là sự. Nghi sự của mỗi người mỗi khác. Cũng như nghi việc tham thiền có được giải thoát không? Nghi lý tham thiền có đúng lý không?
Bạch Hòa Thượng, tự tánh vốn sẵn có, sao bộ não xen vào tự tánh?
Bộ não là nghiệp tạo thành, do chủng tử thiện ác kiếp trước của thức thứ tám đem theo đầu thai. Vì ngã chấp của thức thứ bảy khiến cho lục căn lục thức hợp tác nghe theo lệnh của bộ não. Bộ não là hệ thống thần kinh theo ngã chấp mà tạo nghiệp nhân thì phải chịu nghiệp quả, chứ chẳng phải là tự tánh. Tự tánh bất nhị, không có tương đối. Khi chuyển bát thức thành tứ trí mới hiện ra tự tánh bất nhị, còn bây giờ tự tánh bị che khuất nên lục căn và lục thức nghe theo lệnh của bộ não. Bạch Hòa Thượng, Phật tử tại gia tham thiền có những giai đoạn thử thách đau khổ trong cuộc sống, vậy có phải trả nghiệp không?
Có thử thách mới gọi là tu. Nếu không có thử thách, giống như người ta nhập thất tự nhốt trong phòng, việc ấy chẳng phải tu mà lại có hại, vì không tiếp xúc cảnh vật bên ngoài để khởi tâm động nghiệp.
Bạch Hòa Thượng, tại sao các thiền viện chỉ thờ Phật Thích Ca và các tổ Mahaka Diếp mà không thờ các vị Phật khác như Phật Di Đà, Phật Quán Thế Âm?
Thiền đường ở Trung Quốc không có thờ Phật gì hết. Ngày xưa Bá Trượng sáng lập Tầm Lâm không có thờ Phật. Bây giờ có chùa chỉ thờ Phật Thích Ca, có chùa thờ đủ thứ, chẳng thể kể xiết. Nhưng Thiền Tông không nói đến việc thờ. Nếu nói đến thờ thì chẳng phải Thiền Tông.
Bạch Hòa Thượng, việc dây trả nhân quả không biết đến chừng nào mới hết?
Kiến tánh triệt để thì hết, vì nhân quả là việc trong mở mắt chim bao. Kiến tánh thì ra ngoài chim bao, bất cứ nghiệp chướng nặng cách mấy, khi được giác ngộ là xong.
Bạch Hòa Thượng, lúc mới tham thiền vọng tưởng nhiều mà nghi tình mạnh nên con dụng công liên tục, còn bây giờ các vọng tưởng lắng dịu, tâm con được thanh tịnh, sự dụng công không còn như trước, thường hay bị gián đoạn. Con biết những căn bản phiền não vẫn còn nằm sâu trong tàng thức, chưa diệt trừ hết. Vậy làm cách nào để cho sự dụng công được liên tục?
Ấy do chẳng phải vì sanh tử, chỉ vì hứng thú mà tu. Khi hết hứng thú thì hết tham. Nên Ngài Hư Vân nói: năm đầu sơ tham, năm thứ nhì lão tham, năm thứ ba hết hứng thú thì không tham.
Ban đầu hứng thú nên công phu mãnh liệt, sau này hứng thú bớt dần, đến năm thứ ba cũng nghỉ tham luôn.
Vì nếu giải thoát sanh tử thì khi nào giải quyết được sanh tử mới hết tham, tức kiến tánh triệt để rồi mới xong việc.
Bạch Hòa Thượng, người phát đại nguyện sanh về tịnh độ, nếu giết một con mèo để cứu một vạn con chuột thì người ấy có trái với đại nguyện đã phát không?
Trái.
Bạch Hòa Thượng, chánh trí là gì? Có đồng nghĩa Như Lai không?
Chánh trí là trí bát nhã, không có qua bộ não. Diệu dụng của Phật tánh không qua bộ não, nhưng nó làm xong công việc của bộ não mà bộ não làm không được. Dùng của nó là như như. Ngũ pháp gồm tướng, danh, phân biệt, chánh trí, như như. Này lược giải như sau. Một, tướng. Phàm là vật thể hữu hình, mỗi mỗi đều có sự cao thấp, dài ngắn, lớn nhỏ, màu sắc, chất lượng. Luôn cả những khái niệm vô hình như ảo tưởng do sự tưởng tượng dựa theo vật thể hữu hình cũng vậy. Cả hai thứ hữu hình và vô hình đều gọi là tướng. Hai, danh. Y theo tướng hữu hình và vô hình lập ra tên gọi, gọi là danh. Ba, phân biệt. Đối với danh tướng kể trên, trải qua sự tư duy phân tích để nhận thức sự thật giả, tốt xấu, giá trị, chất lượng, thị phi, tà chánh, vân vân, gọi là phân biệt. 4. Chánh trí. Trí thức chẳng nhờ tác dụng của bộ não mà do công năng tự động của trí bát nhã tự hiện, là vốn sẵn có của diệu giác. Bộ não chẳng thể biết được, có sự tồn tại của khách quan. Cái trí huệ chẳng cần tác ý của bộ não mà tự hiện này là trí huệ chẳng bị không gian và thời gian hạn chế, gọi là chánh trí. 5. Như như. Do nơi chánh trí tự động phát huy, chẳng kể ngày đêm, cổ kim, luôn luôn như bản lai thực tế từ vô thủy đã sẵn có, chẳng có tương đối, siêu việt biện chứng của logic, gọi là như như. Gọi chung là ngũ pháp.
Bạch Hòa Thượng, tham thiền sợ nhất nhận thức thần làm Phật sự hoặc nhướng mày chớp mắt, xoay đầu ngó lại cho là ít nhiều kỳ đặc. Nếu nhận thức thần làm việc chánh là tôi tớ của ngoại đạo cũng chẳng được, vậy có phải không?
Nếu tham tổ sư thiền thì chỉ hỏi và nhìn là giữ niệm không biết, gọi là nghi tịnh. Còn biết những cái này là chẳng phải tổ sư thiền.
Bạch Hòa Thượng, thế nào là nạp tăng, núi bạc, vách sắt?
Đây là thí dụ. Nếu giữ được nghi tịnh không biết thì cũng như núi bạc, vách sắt, các thứ phiền não và các thứ khác không vô được.
Ngày 15 tháng 5 năm 1999 đến ngày 21 tháng 5 năm 1999 tại chùa Hưng Phước, quận 3. Bạch Hòa Thượng, tâm duyên ý mã ẩn dụ như thế nào?
Như con khỉ ở trên cây nhảy qua nhảy lại, con ngựa hay chạy, không bao giờ dừng nghỉ. Tâm của mình cũng vậy, suốt ngày đổi từ niệm này sang niệm khác, cứ suy nghĩ liên tục, không bao giờ ngưng, nên gọi tâm duyên ý mã. Trong Phật học gọi nhất niệm vô minh. Ban đêm hoạt động gọi là nhắm mắt chiêm bao, ban ngày hoạt động là mở mắt chiêm bao.
Bạch Hòa Thượng, vừa hỏi vừa nhìn song song với nhau, vậy nhìn vào câu hỏi hay nhìn chỗ không biết mới đúng?
Câu thoại đầu chỉ là kích thích niệm không biết, chẳng phải nhìn vào câu thoại đầu. Nhưng hỏi với nhìn phải cùng một lượt, chẳng có trước sau. Hỏi và nhìn cùng một tâm, đồng thời hai thứ, hai thứ không gián đoạn đều một lượt. Dĩ như muốn ba thứ một lượt cũng được. Như cái đồng hồ này, kim giờ, kim phút, kim giây, ba kim cùng chạy không gián đoạn.
Bạch Hòa Thượng, Phật cao nhất xích, ma cao nhất trượng, nghĩa này như thế nào?
Thuốc là dùng để trị bệnh, Phật pháp là trị bệnh chấp ngã. Nhưng nhiều người không biết, dĩ như học ở Phật viện học, sơ cấp rồi lên trung cấp đến cao đẳng, theo chánh pháp phải phá ngã chấp mới đúng, thực tế thì chẳng phải vậy.
Lúc học sơ cấp, cái ngã còn nhỏ, học hết trung cấp thì cái ngã lớn hơn, đến cao đẳng thì ngã càng lớn. Cho là mình biết nhiều, tức học đến cao chừng nào, ngã to chừng nấy. Cho là thông suốt giáo lý, thuyết pháp độ sanh, tăng cường ngã chấp. Cứ cho ta là thuyết pháp, các người là người nghe pháp, lại cho ta là cao nhất, ta biết còn các ngươi không biết. Đó chính là cái ngã, ngã là ma. Vì không ngộ được bản giác trong sạch, hễ hiểu được một thì ngã chấp tăng lên 10. Cho nên nói Phật cao một xích, ma cao một trượng là vậy.
Bạch Hòa Thượng, tánh hung ác, tánh không chân thật, tánh tham lam, vậy tánh nào là chân tánh của các tánh trên? Và có khác với tánh thấy, tánh nghe không?
Tất cả đều là vọng. Kinh Lăng Nghiêm nói chân với vọng là hai thứ vọng, phàm có tương đối đều là vọng, hễ có thể dùng lục căn nhận biết là vọng.
Bạch Hòa Thượng, nói có tâm độc ác, tâm tham, tâm thiện, vân vân, các tâm ấy đều là vọng tâm, còn chân tâm trước sau đều không khởi, có phải là chân không?
Chân với vọng là hai thứ vọng, còn thực tế thì chẳng đối đãi, chẳng có chân với giả, chẳng có chân với vọng, gọi là tự tánh bất nhị hay thật tướng vô tướng. Chẳng phải chấp vào một bên mà nói vô tướng, tức hữu tướng cũng vô, vô tướng cũng vô. Nói thật tướng là để phá vô tướng và hữu tướng. Nếu chấp thật cái hữu tướng là biên kiến, chấp thật vô tướng cũng vậy.
Bạch Hòa Thượng, bát thức chuyển thành tứ trí, chỉ dùng tên gọi chẳng chân thật, nghĩa là chỉ chuyển cái tên mà cái thể chẳng thể chuyển. Vậy bản lai diện mục của vô thủy vô minh và bản lai diện mục của Phật tánh giống nhau không?
Chuyển bát thức thành tứ trí, trong kinh Pháp Bảo Đàn có 8 câu kệ: Đại viên cảnh trí, tánh thanh tịnh, bình đẳng tánh trí, tâm chẳng bệnh, diệu quán sát trí, chẳng tác ý, thanh sở tác trí, đồng viên cảnh, ngũ bát lục thất quả nhân chuyển, chỉ dùng tên gọi chẳng thật tánh. Nếu ngay nơi chuyển chẳng dính mắt, ở chỗ náo động cũng đại định. Lược giải: Một, đại viên cảnh trí, tánh thanh tịnh, thức thứ 8 chuyển thành trí như gương tròn chiếu soi, phổ chiếu vạn pháp, là trí vốn thanh tịnh của bản tánh. 2. Bình đẳng tánh trí, tâm chẳng bệnh, thức thứ 7 chấp thức thứ 8 là ta, thức thứ 8 là bản thể tất cả pháp thành ô nhiễm, nay chuyển thành bình đẳng tánh trí, ảnh hưởng thức thứ 6 chẳng khởi phân biệt tưởng thì tâm chẳng bệnh. 3. Diệu quan sát trí, chẳng tác ý, sự thấy của diệu quan sát trí chẳng cần tác ý. Do sự chấp ngã của thức thứ 7 khiến thức thứ 6 sanh khởi vọng tưởng phân biệt. Khi chuyển thành diệu quan sát trí rồi, dù thấy mà chẳng có tác ý phân biệt, nên gọi chẳng tác ý. 4. Thành sở tác trí, đồng viên cảnh, tiền ngũ thức duyên theo sự lãnh đạo của thức thứ 6 mà khởi vọng tưởng phân biệt. Khi chuyển thành thành sở tác trí rồi, tức đồng như đại viên cảnh trí, dù dùng nhưng chẳng tác ý phân biệt. 5. Ngũ bát lục thất quả nhân chuyển, nghĩa là lục và thất trong nhân chuyển. Thức thứ 6 là nhân tiệm tu của giáo môn, thức thứ 7 là nhân đốn ngộ của thiền môn, ngũ và bát là trên quả chuyển. Vì vọng chấp của thức thứ 7 chuyển thì ngũ và bát cũng chuyển theo. 6. Chỉ dùng tên gọi chẳng thật tánh, 8 thức kể trên chuyển thành tứ trí chỉ là tên gọi, chẳng có tánh thật, nghĩa là chỉ chuyển cái tên, chẳng thể chuyển cái thể vậy. 7. Nếu ngay nơi chuyển chẳng dính mắt, nghĩa là ngay nơi chuyển mà chẳng chấp trước, chẳng chấp thật. 8. Ở chỗ náo động cũng đại định, nghĩa là ở chỗ náo động cách mấy cũng đại định, chẳng có nhập định và xuất định, tức là vĩnh viễn ở trong định. Đây là chuyển 8 thức thành tứ trí. Bạch Hòa Thượng, lục diệu pháp môn có phải tu bước đầu không? Lục diệu pháp môn của thừa nào? Tiểu thừa cũng có lục diệu. Nếu là tổ sư thiền thì khỏi cần diệu, chỉ cần hỏi và nhìn, tức hỏi câu thoại đầu, cảm thấy không biết và không đi tìm hiểu là đủ rồi. Khi nào kiến tánh tự nhiên sẽ diệu, nếu chưa kiến tánh có muốn diệu cũng không được. Bạch Hòa Thượng, hành giả tham tổ sư thiền có vượt qua 50 thứ ma ngũ ấm không? Tại có chấp ngũ ấm là ta nên mới có ma ngũ ấm. Điều kiện thứ nhất trong 10 điều tham tổ sư thiền là phá ngã chấp, tức là không có ta. Vì không có ta nên vô sở đắc, vô sở cầu và vô sở sợ. Ta còn không có thì ngũ ấm cũng không có, ngũ ấm còn không có thì làm sao có ngũ ấm ma? Bạch Hòa Thượng, con người có trí khôn hơn các loài động vật, tu hành sẽ thành Phật. Loài động vật nhỏ bé như con kiến, con muỗi, cua, ốc, côn trùng, với ý thức nhỏ bé có thành Phật không? Thành Phật chẳng phải nhờ trí khôn. Chứng Đạo Ca nói, ngoài đạo thông minh chẳng trí tuệ, súc sanh muốn thành Phật phải đầu thai thành người. Tức là trong lục đạo, ngoài con người ra, các đạo khác chẳng thể thành Phật. Chỉ có người tu theo chánh pháp của Phật mới thành Phật. Ở ngoài đời, người có trí khôn nhìn hành giả tham thiền thấy giống như khờ ngốc. Nhưng nếu hành giả tham thiền đến được giai đoạn khờ ngốc đó, mới hy vọng thành Phật. Vì giữ công phu tốt mới được như thế. Bạch Hòa Thượng, Hương Dân Lão Hòa Thượng thuộc dòng phái nào?
Hương Dân Lão Hòa Thượng thuộc dòng phái Lâm Tế. Ở Trung Quốc có 5 phái thiền là Lâm Tế,
Tào Động, Pháp Nhãn, Dân Môn, Quy Ngưỡng. Hai phái Lâm Tế Tào Động còn tiếp tục đến ngày nay, còn ba phái kia tuyệt truyền. Ngài từng muốn ba phái kia được tiếp tục truyền, nhưng rồi cũng không thành. Bạch Hòa Thượng, lời của Phật không có nghĩa thật, tại sao Hòa Thượng dùng lời của Phật để dẫn chứng? Vậy có phải dùng thuốc giả để trị bệnh giả không?
Lời của Phật gọi là bất định pháp, chỉ là công cụ để phá chấp. Lời của tôi cũng vậy, tôi cũng bắt chước lời của Phật Thích Ca, dùng công cụ để phá chấp thôi. Nếu chấp vào công cụ đó thì Phật chẳng thể giáo hóa.
Bạch Hòa Thượng, tam pháp ấn là gì?
Là ba pháp ấn của tiểu thừa, còn đại thừa chỉ có một pháp ấn là thật tướng vô tướng, tức chẳng có tướng có, cũng chẳng tướng không. Thật tướng vô tướng là công cụ để phá tương đối.
Bạch Hòa Thượng, làm thế nào công phu được liên tục?
Khi tham thiền cảm thấy lười biếng thì ngưng tham, nghĩ lại việc sanh tử của mình. Như nay mình còn sống, không biết bao giờ chết. Có khi tối ngủ chết luôn cũng không chừng. Chết rồi thì tham thiền đâu được. Nếu sanh tử chưa giải quyết thì phải tiếp tục tu đến khi nào giác ngộ, giải thoát được sanh tử mới thôi. Cho nên người phát tâm xuất gia cũng như phát tâm tham thiền phải có chánh nhân muốn giải thoát sanh tử, có chánh nhân mới có chánh quả. Những người không có chánh nhân, ví như vợ chồng gây gổ rồi đi tu, hay sự nghiệp thất bại rồi bỏ đi tu, thì chẳng phải chánh nhân. Ví như thấy thiền thất đông người, mình cũng bắt chước tham thiền, chứ chẳng phải vì giải quyết vấn đề sanh tử. Tùy hứng mà tu, nên Ngài Hư Dân nói, năm đầu sơ tham, năm thứ hai lão tham, năm thứ ba thì không tham, vì khi hết hứng thú thì không tham.
Bạch Hòa Thượng, trong lúc tu tập thiền định, Ngài có gặp những chướng duyên nào?
Tu là sửa chướng duyên, chướng duyên là nghiệp giúp cho mình tu, còn thuận duyên có thể hại cho sự tu của mình. Tại sao?
Vì thuận duyên khiến mình ham thích thỏa mãn dục vọng, không còn nhớ đến việc tu nữa, còn chướng duyên thì kích thích mài dũa cho mình tu thêm. Cho nên người tu không sợ chướng duyên mà sợ thuận duyên.
Bạch Hòa Thượng, thiền là gì?
Thiền không phải là gì, nếu là gì thì chẳng phải thiền. Thiền là công cụ để dẹp loạn tâm, tức là đình chỉ dòng tâm.
Bạch Hòa Thượng, thế nào là duy tuệ thị nghiệp?
Trí tuệ này chẳng phải trí tuệ của bộ não, mà là trí tuệ của Phật tánh, gọi là bát nhã. Trí tuệ của bộ não phải qua suy nghĩ tác ý mới dùng ra được, còn trí tuệ của bát nhã không qua bộ não suy nghĩ, mà là tự động luôn khắp không gian thời gian.
Nay chúng ta học Phật là để phát huy trí của Phật tánh, lấy cái đó để làm sự nghiệp.
Khai thị tại Mỹ Quốc từ năm 1995 đến năm 1999.
Bạch Hòa Thượng, có nhiều người lúc trước ở Việt Nam thì sự tu cũng khá cao, qua đến đây do đời sống vật chất khiến họ bị lui sụp, vậy có phải do nghiệp không?
Ấy là bị hoàn cảnh lôi kéo, cũng như đứa bé sơ sinh chỉ có tập khí kiếp trước, chưa bị nhiễm tập khí kiếp này, rồi dần dần lớn lên mới nhiễm phải. Như nội dung nhiều trò chơi điện tử thời nay, tập cho đứa bé có tánh hung dữ, sau này họ trưởng thành, khi có quyền hành trong tay rồi, chẳng biết thế giới sẽ ra sao. Xã hội ngày nay, nhiều hung thủ giết người chỉ có mười mấy tuổi, lái xe thì vô kỷ luật. Những người sản xuất đồ chơi chỉ cần thu được phần lợi lộc, không màng đến hậu quả ảnh hưởng đem lại tánh hung dữ cho các cháu. Còn những nhà đầu tư thì đem chất phế thải, ô nhiễm độc hại đầu tư tại các nước cần phát triển, chỉ biết đem phần lợi về mình là đủ. Ô nhiễm môi trường cũng mặc kệ, chỉ cần không gây ô nhiễm trong nước sở tại của mình là được. Họ lấy danh nghĩa giúp đỡ, đầu tư, viện trợ, thực tế là trút phần ô nhiễm cho người khác.
Bạch Hòa Thượng, quả lắc tự xoay có ý nghĩa như thế nào?
Nó xoay theo nguyên lý tự xoay, ví như điện tử xoay nguyên tử, mặt trăng xoay theo quả đất xoay theo mặt trời xoay theo ngân hà, nay phóng vệ tinh lên trên không cũng xoay theo quỹ đạo. Sức của tâm cũng vậy, chẳng bao giờ ngưng, nên kinh Pháp Bảo Đàn nói, tất cả đều lay động chẳng tịnh.
Bạch Hòa Thượng, hiện nay có một số người Thiên Chúa giáo phản đối Phật giáo đồ, cho là không đúng, vậy là thế nào?
Chính Phật giáo đồ đối với Phật Pháp cũng chỉ hiểu một cách mơ hồ. Trong cuốn góp nhặt lời Phật Tổ và Thánh Hiền, tôi có đề cập đến sự nhận thức của một người linh mục Mỹ nói về Phật giáo. Sự hiểu biết của ông ấy còn hơn Phật giáo đồ. Vì Phật giáo chỉ là giải phẫu tâm linh, còn nhà khoa học là giải phẫu thể xác. Thể xác chỉ là chiếc xe chở sinh mạng, chứ chẳng phải chủ sinh mạng. Chủ sinh mạng là tâm linh. Cho nên nhà khoa học muốn tìm hiểu sinh mạng mà cứ giải phẫu thể xác thì làm sao tìm được? Muốn tìm phải tìm hiểu chủ sinh mạng. Ví như khoa châm cứu, thời xưa đạo giáo đã dùng tâm linh phát hiện kinh lạc nơi cơ thể con người, gồm 14 kinh lạc và những huyệt vị. Nhà khoa học thời nay khi giải phẫu thể xác chỉ thấy thần kinh, không thấy kinh lạc. Dù chẳng thể phát hiện qua ngũ giác quan, nhưng công hiệu của châm cứu liệu pháp chẳng thể phủ định. Nên trường đại học Mỹ có khoa châm cứu cũng phải thực hành theo hệ thống kinh, lạc, huyệt do tâm linh phát hiện.
Bạch Hòa Thượng, vì sao Thầy trở thành tu sĩ?
Thuở xưa khi bà nội tôi mất, tôi tự nghĩ tại sao lại có sự chết. Đến khi ba tôi mất thì tôi mới nghĩ sau này tôi cũng phải chết. Từ đó tôi thường nghĩ rằng sự chết đó có thể giải quyết được không? Sau đó xem kinh Phật mới biết việc này có thể giải quyết. Tôi bèn phát tâm xuất gia. Và bây giờ tôi phát hiện được sanh tử vốn là không. Như tôi đã nói ở trên, chủ sinh mạng là tâm linh. Tâm linh không có sanh tử.
Bạch Hòa Thượng, lúc Thầy xuất gia còn thân phụ thân mẫu không?
Tôi còn một người mẹ nhưng không phải mẹ ruột. Bà nuôi tôi từ lúc tôi 4 tuổi, mới chết cách đây mấy tháng. Còn người mẹ ruột thì mất lúc tôi chưa đầy 1 tuổi.
Bạch Hòa Thượng, thế thì Thầy cảm thấy an lạc không? Cảm thấy có gì là quan trọng không?
Chẳng có an lạc hay không an lạc, vì vốn là trống rỗng chẳng có gì cả. Thành ra tôi đi đến đâu cũng như vậy thôi. Nếu có cái gì quan trọng thì chẳng phải tổ sư thiền. Luôn cả tổ sư thiền cũng không phải tổ sư thiền. Hễ có mục đích là có sở trụ, là chướng ngại.
Bạch Hòa Thượng, Hòa Thượng tự nói là chỉ được giải ngộ, chưa chứng ngộ thì làm sao giải đáp được?
Đã giải ngộ thì tất cả đều giải được.
Bạch Hòa Thượng, con thừa nhận Hòa Thượng nói về tánh thấy, tánh nghe là đúng. Sự thấy nghe của mình có lúc không hoàn toàn, nhưng đó chỉ đúng theo logic thôi.
Logic chỉ có thể dùng trong không gian ba chiều, có vật thể, thông qua tai mắt. Còn tâm linh là siêu logic. Logic chẳng thể biện chứng được, vì logic chỉ có thể chứng tỏ không gian, chẳng thể chứng tỏ thời gian.